cô Nguyễn Quang Hồng Ân, con gái của nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Quang Hồng Nhân, cho VOA biết có nhiều khả năng cô sẽ bị chính phủ Đức trục xuất trong 2 tuần nữa. Từ thành phố Nuremberg, sinh viên âm nhạc Nguyễn Quang Hồng Ân nói cô có thể bị trục xuất ra khỏi Đức trước ngày 16 tháng 6.
Rất là rõ ràng, họ chỉ cho mình có 2 tuần thôi. Thì đó là một cái dấu hiệu rõ ràng của cái vấn đề thật sự. Và khi mà em hỏi rằng tại sao mà lại chỉ cho em có 2 tuần mà không phải là 1 tháng như mọi khi, thì họ nói rằng đó là bởi vì là cái lịch trục xuất đã có và cái đơn tị nạn nó đã bị bác rồi. Họ có thể trục xuất bất cứ lúc nào. Và thì mình thấy rõ là cái tình hình nó rất nguy hiểm rồi. Dạ, thì họ đã đưa ra lời cảnh cáo rất rõ ràng và bây giờ là em chỉ còn có 2 tuần mà thôi.
Trước đó, vào hôm 26 tháng 3, nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Quang Hồng Nhân và vợ đã bị trục xuất từ Đức về Việt Nam, trong khi gia đình ông đang chờ xin Canada cấp quy chế tị nạn. Khi ấy, theo cô Hồng Ân, hộ chiếu của cô đã hết hạn nên chưa bị trục xuất cùng cha mẹ. VOA chưa liên lạc được với chính quyền thành phố Nuremberg cũng như sở di trú Đức để xác nhận tin cô Hồng Ân sắp bị đưa về Việt Nam. Cô Hồng Ân cho biết các cộng đồng ở Đức đã lên tiếng bảo vệ cô và gia đình, nhưng chính quyền thành phố cương quyết mạnh tay trục xuất.
Thì họ lên tiếng cũng rất nhiều, không những là cộng đồng người Việt mà là các cái đảng phái đối lập như SPD, Greenie hay là FDP đồ này kia, họ cũng là lên tiếng. Nhưng mà có điều là em cảm thấy là cái chính quyền, cái sở ngoại kiều của Nuremberg này họ làm lơ và họ ra cái chính sách trục xuất và họ muốn mặt tay và họ làm điều đó cho bằng được. Thì là ở đây thì ngay hôm vừa rồi, cái hôm mà hôm thứ sáu vừa rồi thì sau khi mà mọi chuyện xảy ra như vậy và em chỉ được 2 tuần với một cái lời cảnh cáo rất là rõ ràng như vậy mà em coi nó là như là một lời cảnh cáo cuối cùng.
Trong bức thư của cộng đồng người Việt Nam dùng Nuremberg gửi chính quyền thành phố và các cơ quan hữu quan hôm 1 tháng 6, ông Nguyễn Thế Bảo, Phó Chủ tịch cộng đồng viết: "Chúng tôi một lần nữa kinh hoàng trước hành vi của chính quyền thành phố ngày 31 tháng 5 năm 2019 đã khiến Hồng Ân một lần nữa rơi vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc." Ông Hồng Nhân, cha của cô Hồng Ân, là một nhà hoạt động nhân quyền và từng bị giam cầm ở Việt Nam trước khi đến Đức xin tị nạn vào năm 2015, cô Hồng Ân nói.
Báo chí Việt Nam và là Hội Cờ Đỏ và Nghệ An Thời Báo này khi lên án ba mẹ em rất là dữ dằn. Cái tâm lý của ba nó tồi tệ dần bởi vì cảm thấy giống như là cả cuộc đời của mình là đấu tranh cho nhân quyền, đấu tranh cho dân tộc Việt Nam mà bây giờ giống như là tất cả mọi thứ là mất hết và cái việc làm của một cái đất nước tự do khi mình tới như vậy mà họ lại đối xử với một cái nhà hoạt động nhân quyền như vậy thì nó bị ba em rất là thất vọng về cái chuyện đó.
Quốc hội Việt Nam bị chỉ trích nặng nề trên mạng xã hội sau khi nhiều tờ báo trong nước đưa tin là cơ quan lập pháp này không thông qua 2 quy định về đã uống rượu bia thì không lái xe. Tuy nhiên, một chuyên gia độc lập lên tiếng cho rằng công luận nên thận trọng khi chưa nắm rõ bản chất của sự việc. Nhiều báo trong đó có Lao Động, Người Lao Động, Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh loan tin vào hồi chiều hôm 3 tháng 6 rằng các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết 2 lần về quy định cấm điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu có nồng độ cồn nhưng đều không quá bán. Vì vậy, quy định này chưa được ghi vào dự luật có tên là phòng chống tác hại của rượu bia. Theo tìm hiểu của VOA, các bài báo cụ thể hơn cho hay dự luật nêu ra 2 phương án về cấm mọi người lái xe sau khi sử dụng rượu bia. Trong đó, phương án 1 cấm điều khiển xe cộ khi trong máu hoặc khí thở có bất kỳ nồng độ cồn nào và phương án 2 cấm điều khiển xe khi trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định được nêu ở trong luật về an toàn giao thông. Tin cho hay là Quốc hội đã biểu quyết 2 lần về phương án 1 với kết quả lần lượt là 48,76% và 44,21% ý kiến đồng ý đều không vượt quá bán. Phương án 2 nhận được 49,59 số phiếu tán thành cũng không quá bán. Với các kết quả nêu trên, cả 2 phương án đều không được ghi vào dự luật. Sau khi có kết quả, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhận xét rằng quyết định một vấn đề liên quan đến hành vi của con người rất là khó khăn, theo các bản tin trong nước. Diễn biến này được báo Lao Động tường thuật dưới hàng tít quy định đã uống rượu bia thì không lái xe, chưa được Quốc hội áp dụng. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng tiêu đề 2 quy định về rượu bia không được Quốc hội thông qua. Trong khi đó, báo Thanh Niên đặt tên cho bài viết của mình là Quốc hội vẫn chưa quyết đã uống rượu bia thì không lái xe. Nhiều báo trang mạng khác cũng đã đặt tít với những từ ngữ tương tự. Theo quan sát của VOA, dư luận đã nhanh chóng phản ứng với phần lớn là các lời chỉ trích dành cho Quốc hội. Một loạt những người có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội như các nhà báo Bạch Hoàn, Hoàng Linh, Nguyễn Như Phong, nhạc sĩ Tuấn Khanh, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, nhà hoạt động Huỳnh Ngọc Chênh, v.v. khẳng định là họ và phần đông cử tri thất vọng choáng váng về việc chỉ có chưa đến 50% đại biểu Quốc hội ủng hộ việc cấm lái xe sau khi đã uống rượu bia, trong khi có đến 42% không đồng ý. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đặt ra câu hỏi là phải chăng trong Quốc hội có những người nghiện rượu. Về phần mình, nhà báo Nguyễn Như Phong cho rằng có thể suy diễn là số 42% đại biểu nêu trên thường xuyên nhậu nhẹt và có lái xe, hoặc con cái họ hoặc chính lái xe của họ hay uống rượu bia, cho nên là họ sợ nếu biểu quyết thông qua thì có khi chính họ bị xử lý đầu tiên. Một giả định khác mà ông Phong đặt ra là số đại biểu này rất vô trách nhiệm trước đại nạn lái xe khi đã uống rượu bia, đang làm hàng ngàn người chết trong tai nạn giao thông ở Việt Nam mỗi năm. Cái mà người dân đang cần là thông điệp mạnh mẽ từ Quốc hội trong việc phòng chống tác hại của rượu bia, nhà báo Hoàng Linh viết trên trang cá nhân. Ông đề nghị rằng luật pháp phải khắt khe hơn. Theo đó, chỉ cần có uống rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông là có thể bị xử lý hình sự. Một bài đăng trên Facebook của nhà báo Bạch Hoàn được hơn 5.300 phản ứng yêu thích và gần 600 lời bình luận ủng hộ, có đoạn thật kinh tởm cho cái gọi là biểu quyết của đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, nữ nhà báo có tổng cộng hơn 195.000 người theo dõi cho hay chị chẳng lấy gì làm bất ngờ vì trong Quốc hội có một số đại biểu như Nguyễn Sĩ Cường, Dương Trung Quốc vẫn đưa ra các luận điệu bảo vệ các chính sách có lợi cho doanh nghiệp rượu bia bất chấp nguy cơ hủy diệt giống nòi. Giữa lúc Quốc hội đang hứng chịu búa rìu dư luận với những lời lẽ hết sức nặng nề, thạc sĩ luật Lê Nguyễn Duy Hậu lên tiếng cho rằng đang có một sự hiểu nhầm. Sử dụng chữ in hoa với hàm ý nhấn mạnh, ông Hậu, một chuyên gia độc lập trong lĩnh vực chính sách và nhân quyền ở Việt Nam, đặt tên cho bài viết trên Facebook của mình là "Không đúng Quốc hội không ủng hộ lái xe khi đã uống rượu thoải mái". Luật sư tốt nghiệp ở Đức lưu ý rằng theo quy định hiện nay của Luật Giao thông Đường bộ 2008, ngưỡng cho phép về độ cồn là 50mg trên 100ml máu hoặc 0,25mg trên 1 lít khí thở đối với người điều khiển xe máy, tức là 0,05%, và là 0 đối với người điều khiển ô tô, đồng nghĩa là hiện nay Việt Nam đã rất khắt khe với người điều khiển ô tô đến mức hễ đã uống rượu thì không được cầm vô lăng. Về ngưỡng 0,05% đối với người lái xe máy, ông Hậu cho rằng nếu so sánh với các quốc gia trong khu vực thì Việt Nam vẫn khá khắt khe. Như vậy, có thể kết luận là việc cấm lái xe sau khi uống rượu không có gì mới, thạc sĩ giảng viên luật Lê Nguyễn Duy Hậu viết. Bàn về cáo buộc của nhiều người cho rằng Quốc hội đã thông qua luật tự do uống rượu khi lái xe, ông Hậu không ngần ngại khẳng định là điều này hoàn toàn sai sự thật. Theo chuyên gia này, việc hai phương án được đưa ra bỏ phiếu Quốc hội là để lấy ý kiến từ các đại biểu, chưa phải là để thông qua. Từ góc nhìn của mình, ông Hậu đưa ra quan điểm là về cơ bản Quốc hội vẫn cấm sử dụng phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu bia, nhưng còn chưa nhất quán về ngưỡng nồng độ để cấm là thế nào. Thạc sĩ luật phân tích thêm, phương án 1 là cấm tuyệt đối việc uống rượu lái xe và trên thực tế sẽ chỉ là kéo ngưỡng cho tài xế xe máy xuống mức 0 như tài xế ô tô. Phương án 2 thì có hai cách hiểu, hoặc là giữ nguyên ngưỡng như hiện nay, hoặc là để dành cho luật giao thông đường bộ quy định cụ thể trong lần chỉnh lý tới. Từ đó, ông Hải đưa ra kết luận là không có phương án nào nói rằng từ nay tài xế được tự do uống rượu lái xe. Ông Hậu viết thêm rằng báo chí trong nước phải chịu trách nhiệm vì đã giật những dòng tít gây hiểu lầm, đồng thời bày tỏ hy vọng là mọi người khách quan và bình tĩnh hơn khi đánh giá vụ việc.
Sáng ngày 4 tháng 6, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đã tổ chức cuộc họp báo xung quanh tranh chấp thương mại Mỹ-Trung, nhấn mạnh rằng nước này không dán tem hàng Việt Nam lên hàng Trung Quốc để né thuế quan của Mỹ. Báo Thanh Niên dẫn lời ông Hồ Tỏa Cẩm, tham tán kinh tế thương mại của Đại sứ quán Trung Quốc, cho rằng hàng hóa Trung Quốc không giả xuất xứ Việt Nam, Mexico nhằm đạt được ưu đãi thuế quan khi xuất vào Mỹ. Ông Hồ Tỏa Cẩm khẳng định nước này không có chiến lược chiến thuật xuất cảng hàng sang nước thứ ba như Việt Nam, Mexico để giả xuất xứ. Trung Quốc không khuyến khích, không cho phép việc đó. Trung Quốc có chính sách rất rõ. Hàng Trung Quốc là hàng Trung Quốc, hàng ngoại là hàng ngoại, ông Hồ nói. Ông còn khẳng định chính phủ Trung Quốc cũng như chính phủ Việt Nam tuyệt đối phản đối gian lận thương mại. Cũng tại cuộc họp báo, bà Doãn Hải Hồng, đại biện lâm thời của Đại sứ quán Trung Quốc, cáo buộc Hoa Kỳ đơn phương gây ra các mâu thuẫn thương mại dưới Trung Quốc và cho rằng hành động của Washington cản trở mậu dịch đa phương, tác động tới đà tăng trưởng chung kinh tế toàn cầu, làm tổn hại tới các chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu, đi ngược các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Quốc tế, theo báo Dân Trí. Bà Doãn lý giải việc Trung Quốc dùng chữ cọ sát thương mại thay vì cụm từ chiến tranh thương mại như Hoa Kỳ và các nước phương Tây sử dụng. Bà nói, điều này chứng tỏ chúng tôi khi tiếp cận vấn đề này rất bình tĩnh, không có chiến tranh thương mại với bất kỳ nước nào, không muốn đối đầu với bất kỳ nước nào, theo báo Thanh Niên. Trang Nikkei Asian Review hôm 1 tháng 6 đề cập tới nghi vấn về dòng chảy hàng hóa trong chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Tờ báo Nhật dẫn lời dữ liệu cho thấy xuất khẩu Trung Quốc đã giảm 15,2 tỷ đô la, tương đương 12% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2019 so với cùng kỳ năm ngoái. Phân tích của tờ Nikkei cho thấy xuất khẩu máy móc, thiết bị điện tử hay một số mặt hàng của Trung Quốc đặc biệt giảm mạnh. Tuy nhiên, các chuyến hàng tương tự từ Trung Quốc sang Mỹ thông qua Việt Nam, Đài Loan, Mexico lại tăng lên trong cùng giai đoạn. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với VOA, tiến sĩ kinh tế Phạm Đỗ Chí, người từng có trên 25 năm làm việc cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế, nhận định cái nguy hiểm là hàng của Trung Quốc sẽ tuồn sang Việt Nam để lấy nhãn hàng Việt nhằm mong muốn giảm thuế vì hiện tại Mỹ chưa áp thuế lên hàng Việt Nam. Ông chỉ nói thêm, nếu chiến tranh thương mại lan rộng, Mỹ sẽ bắt đầu quay sang đánh thuế một số hàng của Việt Nam, nhất là có bằng cớ là Việt Nam giúp Trung Quốc tiêu thụ hàng của Trung Quốc.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói Việt Nam lấy làm tiếc khi Thủ tướng Lý Hiển Long của Singapore nói rằng Việt Nam xâm lược Campuchia trong bài viết chia buồn sau khi cựu Thủ tướng Thái Lan qua đời. Viết trên trang Facebook hôm 30 tháng 5, Thủ tướng Lý Hiển Long nói rằng cố Thủ tướng Thái Lan, tướng Prem Tinsulanonda là một nhà lãnh đạo có khả năng và rất được kính trọng vì đã lèo lái đưa Thái Lan qua thời kỳ phát triển dân chủ. Thủ tướng Singapore viết tiếp, sự lãnh đạo của ông cũng mang lại lợi ích cho khu vực. Thời gian ông làm thủ tướng trùng với lúc các thành viên ASEAN, lúc đó chỉ có 5 nước, cùng nhau chống lại sự xâm lược của Việt Nam đối với Campuchia và chính phủ Campuchia thay thế Khmer Đỏ. Thái Lan ở tiền tuyến, đối mặt với các lực lượng của Việt Nam qua biên giới nước này với Campuchia. Tướng Prem đã kiên quyết không chấp nhận việc đã rồi và đã cùng với các đối tác ASEAN phản đối hành động xâm chiếm của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế. Trả lời phóng viên hôm 4 tháng 6 về phát biểu của Thủ tướng Lý Hiển Long, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói, Việt Nam lấy làm tiếc khi đã có một số nội dung phát biểu phản ánh không khách quan thực tế lịch sử, gây tác động không tốt đến dư luận. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trao đổi với Bộ Ngoại giao Singapore về vấn đề này. Trước đó vào tối 3 tháng 6, phía chính phủ Campuchia cũng đã tổ chức họp báo và lên tiếng về phát biểu này. Khmer Times dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Thi Bang nói, chúng tôi không thể chấp nhận những gì ông ấy nói. Chúng tôi đã nói rõ rằng đội quân tình nguyện Việt Nam đã đến để giải phóng nhân dân chúng tôi. Tướng Thi Bang còn yêu cầu Thủ tướng Singapore điều chỉnh về phát biểu không đúng sự thật chút nào này khi cho rằng quân đội Việt Nam đã xâm lược Campuchia.